Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 13. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Việc Làm Yên Lặng, phần 5, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 2, từ câu 1 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đương năm thứ 20 đời vua Ác-ta-xác-xê, tháng Nisan, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua. Trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vừa nói với tôi rằng, nhưng sao ngươi mặt mày buồn, dầu mà ngươi không có bệnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bấy giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm, bèn nói với vua rằng, nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn, khi cái thành là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi, bị phá hoang và các cửa thành bị lửa thiêu đốt. Vua hỏi tôi rằng, ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa của các tầng trời, rồi tâu với vua rằng, nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Juda, đến thành có mộ mã của tổ phụ tôi, để tôi xây cất thành ấy lại. Đương khi ấy, hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Vua bèn hỏi tôi rằng, ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu và khi nào ngươi trở về? Vậy vua đẹp lòng sai tôi đi và tôi định nhật kỳ cho người. Tôi cũng thưa với vua rằng, nếu điều này được đẹp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi những bức thư truyền các quan tổng trấn bên kia sông, cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới Juda, lại ban chiếu chỉ cho Asáp, kẻ giữ rừng vua, truyền người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành điện giáp với đền và làm vách thành cùng nhà mà tôi phải vào ở. Vua bèn ban cho tôi các điều đó, tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Vậy tôi đến cùng các quan tổng trấn bên kia sông và trao cho họ những bức thư của vua. Vả, vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Khi sang Ba Lát, người Horon và Tobiza là kẻ tôi tớ Amon hay điều đó thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thạnh của dân Israel. Vậy tôi đến Jerusalem và ở tại đó 3 ngày. Tôi và mấy người cùng theo tôi bèn trỗi dậy ban đêm. Tôi chẳng cho ai hay biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm vì Jerusalem. Lại ngoài con thú tôi cởi thì chẳng có con thú nào khác ở với tôi. Ban đêm tôi ra nơi cửa trũng, đối ngang suối chó rừng và đến cửa phân, xem xét các vách thành của Jerusalem bị hư nát và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Đoạn tôi đi qua cửa giếng và đến nơi ao của vua, song không có nơi nào đặng cho con thú tôi cởi đi ngang qua được. Kế đó, ban đêm tôi bắt đường khe đi lên, xem xét vách thành, rồi tôi thối lại vào nơi cửa trũng mà trở về. vả, các quan trưởng không hiểu tôi đi đâu, nào rõ tôi làm gì. Và đến chừng ấy, tôi chưa tỏ ra cho người Giu-đa, hoặc cho những thầy tế lễ, hoặc cho kẻ quyền quý, hoặc cho quan trưởng, hay là cho các người khác lo làm công việc được biết gì đến. Tôi bèn nói với chúng rằng, các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây. Jerusalem bị phá hoang và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến xây cất các vách thành Jerusalem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi và các lời vua đã nói cùng tôi. Chúng nói, hè, ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Vậy chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này. Sang Ba Lát người Hô-rôn, Tô-bi-gia kẻ tôi tớ A-môn và Gê-sem người A-rạp được hay việc đó, bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nó nói rằng, các ngươi làm chi đó? Các ngươi có ý phản nghịch vua sao? Tôi bèn đáp với chúng nó rằng, Đức Chúa của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông. Vì vậy, chúng ta là tôi tớ Ngài sẽ trỗi dậy và xây sửa lại. Nhưng các ngươi không có phần hoặc phép hoặc kỷ niệm trong Jerusalem.
Chúng ta tiếp tục việc làm yên lặng, công việc mà chúng ta vừa nghe được trong sách Nehemi đoạn số 2. Chúng ta vừa ôn lại phần đầu, đó là cái phần cũng rất là quan trọng, đó là công việc Chúa giao cho chúng ta chuẩn bị cho công việc của Chúa. Đây là công việc chuẩn bị. Chuẩn bị là công việc, nó không phải chỉ là một cái tiến trình mà thôi, nhưng mà nó có rõ ràng điều mà chúng ta phải thi hành, như là Nehemi đã nói. Ta nối kết là khi mà Nehemi bước vào trong cái công việc của Chúa và ông bắt đầu đáp ứng lại với cái nhu cầu mà Chúa đặt để với sự cầu nguyện, thì Chúa dẫn ông trong một cái tiến trình để đi vào trong từng cái chi tiết một để có thể trình bày cho vua. Và khi ông đến trước mặt vua trình bày thì ông cũng không biết được cái chương trình đời đời của Chúa mà Chúa sắm sẵn để thi hành chương trình của Đấng Messi. Nhưng chúng ta thấy rõ ràng là khi ông đáp ứng với lời của Chúa, công việc của Chúa, sự kêu gọi của Chúa cho đời sống riêng của mình, thì Chúa lại dùng sự nối kết đó vào trong một chương trình vĩ đại đời đời của Chúa cho Đấng Messi. Cho nên chúng ta nhắc lại rằng Chúa đang làm điều gì trong đời sống của chúng ta, như thế nào, lan rộng ra sao, ảnh hưởng như thế nào, chúng ta không biết được cho đến khi khỏi đời đời. Nhưng mà chúng ta có thể biết được là mình ở trong chương trình của Chúa nếu chúng ta thực hiện điều của Chúa ban cho hiện tại. Nếu chúng ta thấy thành Jerusalem đổ nát, cửa thành bị cháy, dân sự Chúa đang bị khốn khổ, chúng ta đáp ứng cách thành tâm, thì Chúa sẽ dẫn chúng ta qua tiến trình cầu nguyện để biết được lúc nào, làm gì, đi đâu, thực hành ra sao, mà nối kết với chương trình đời đời của Chúa. Thứ hai, chúng ta nhận biết rằng khi chúng ta muốn tìm biết ý muốn của Chúa thì không phải chỉ có một sự cảm xúc trong lòng. Nên mới bắt đầu bằng cảm xúc, nó bắt đầu bằng nước mắt, tiếp tục với sự kiên ăn, với sự cầu nguyện, nó dẫn ra tới một cái chương trình rất là chi tiết rõ ràng. Ông biết ngày nào ông đi, lúc nào ông về. Ông có thể trình bày với vua rõ ràng từng chi tiết. Ông biết là ông cần gỗ để làm gì, gỗ ở đâu, từ nơi ai. Ông biết là ông cần thơ của ai. Tất cả những điều đó nó ra từ sự cầu nguyện và sự chuẩn bị. Cho nên cầu nguyện và chuẩn bị cho sự trả lời của Chúa là cái căn bản để thế nào biết được Chúa muốn mình làm gì. Cho nên đây là điều quan trọng. Tại vì nếu tôi hỏi là nếu bây giờ Chúa muốn anh chị em và tôi làm gì cho Chúa, Chúa đang đặt để mình ở cái chỗ nào, thì có người trả lời được, có người không, có người mù mờ. Thì bây giờ mình hỏi là làm sao để tôi biết, thì cái câu trả lời nó nằm ngay trong cái bài học này. Làm sao Nehemi biết là ông phải đi về Jerusalem? Làm sao ông biết chương trình phải làm gì, gỗ ở đâu, tất cả những điều đó? Ông bắt đầu bằng đáp ứng với nhu cầu. Nhu cầu ông thấy được thì ông đem điều đó vào trong sự cầu nguyện. Khi ông đem vào trong sự cầu nguyện, ông cầu nguyện Chúa, thì Chúa bắt đầu mở những cái con đường để đến cái sự đáp ứng. Cầu nguyện với cộng đồng dân Chúa, cầu nguyện với lời của Chúa, cầu nguyện trên nguyên tắc của lời của Chúa, thì nó đi tới những cái chi tiết, là không phải chỉ là một cảm giác mà thôi, hay là một cái ấn tượng mà thôi, nhưng tới một cái chỗ là làm gì, ở đâu, thời gian ra sao, tất cả mọi điều chi tiết nó đi vào trong cái chỗ có thể trình bày cho vua, có thể khuyến khích người khác, có thể thuyết phục người khác, có thể đứng vào trong một cái cộng đồng dân Chúa để biết rằng đây là câu trả lời của Chúa. Thì đó là câu mà mình có thể trả lời rằng làm sao tôi biết Chúa đang muốn dùng tôi như thế nào. Chúa dùng chúng ta trong cái chỗ Chúa đang đặt để mình. Anh chị em có thể ở trong công việc làm, Chúa dùng công việc làm đó như thế nào cho nước Chúa, mình phải cầu nguyện để thấy được. Đang nuôi con, Chúa muốn dùng vấn đề nuôi con cái gây dựng gia đình như thế nào cho công việc Chúa, nó cũng phải nằm trong cái tiến trình của sự cầu nguyện và của sự chuẩn bị. Mình đang gánh vác công việc trách nhiệm ở trong hội thánh, thì làm thế nào để biết Chúa muốn mình làm gì trong những bước tới, như thế nào làm với ai, thì chúng ta cũng phải bước vào trong cái sự cầu nguyện chuẩn bị chi tiết để có thể bước đi trong điều đó. Đó là hai phần mà chúng ta đã học trong công việc chuẩn bị cho công việc Chúa, đó là chuẩn bị cho cơ hội và chuẩn bị cho sự trả lời. Chuẩn bị cho cơ hội, cầu nguyện để thấy được cơ hội, nắm lấy cơ hội và biết chắc đây là cơ hội Chúa giao cho mình. Rồi khi mà Chúa trả lời trong ban cho sự cơ hội đó thì chuẩn bị cho sự trả lời để có thể nắm lấy và thực hiện cái cơ hội đó, cái chi tiết của chương trình chuẩn bị. Bây giờ chúng ta tới cái phần đó là chuẩn bị cho công việc. Đây là công việc chuẩn bị cho công việc. Phần số 4 là chuẩn bị cho sự chống đối. Chuẩn bị cho sự chống đối. Câu số 11, vậy tôi đến Jerusalem và ở tại đó 3 ngày. Bây giờ Nehemi đã rời Susa đi 900 dặm đi về đất hứa và bây giờ ông ở tại thành Jerusalem. Cái nhu cầu mà trước đây ông nghe ở từ xa, gánh nặng mà ông gánh vác bằng sự cầu nguyện không mà thôi, thì bây giờ trở thành cái gánh của công việc. Nó trở thành công việc trước mắt, nó trở thành chuyện phải làm. Những vấn đề cần phải giải quyết, người phải làm việc chung. Thì làm thế nào để ông có thể đáp ứng với nhu cầu đó, thực hiện cái công việc mà Chúa đặt để trong lòng của ông? Và làm thế nào để ông có thể không chỉ tới đó để làm công việc, nhưng mà làm thế nào để tới thay đổi con người, thay đổi những người mà Chúa kêu gọi, và không phải chỉ xây dựng lại thành Jerusalem, nhưng xây dựng con người tại Jerusalem nữa. Chúng ta đang học về loạt bài xây dựng lại đời sống, thì chúng ta muốn áp dụng những cái nguyên tắc này để xây dựng lại đời sống của chính mình. Nhưng mà chúng ta nhắc nhở trong loạt bài này đó là chúng ta muốn được Chúa dùng để xây dựng lại những người chung quanh, cái cộng đồng dân Chúa, hội thánh Chúa. Cho nên cái câu hỏi của chúng ta đó là làm thế nào để có thể thi hành công việc mà Chúa giao phó. Thì chúng ta muốn học những điều đó hôm nay. Và điều nhắc đầu tiên đó là khi bắt đầu vào trong công việc thì chắc chắn là sự chống đối nó tới. Trong câu 9, khi ông bắt đầu đi về Jerusalem, thì ông viết rằng vậy tôi đến cùng các quan tổng trấn bên kia sông và trao cho họ những bức thư của vua, và vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Thì ngay sau đó, trước khi mà ông tới Jerusalem, thì sự chống nghịch đã bắt đầu. Khi Sanballat người Horon và Tobia là kẻ tôi tớ Amon hay điều đó thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thành của Israel. Chúng ta sẽ nối với cái phần đó vào trong phần số 4 của chúng ta. Tôi muốn nêu điều này ra trước, tại vì ở trong sự thuật lại của Nehemi thì ông nói rằng trước khi làm cái công việc chỉ có mới bắt đầu thôi là sự chống đối nó đã nổi lên rồi. Khi chỉ nghe là có người tìm kiếm sự hưng thành của dân Israel thì sự chống đối nó đã nổi lên. Chúng ta sẽ học điều đó. Ở trong đoạn số 4 mà chúng ta sẽ học thì sẽ trở lại về vấn đề chống đối. Cho nên vấn đề chống đối, vấn đề khó khăn trong chức vụ công việc Chúa là chuyện dĩ nhiên, chuyện đương nhiên sẽ phải đối diện. Tất cả mọi người muốn hầu việc Chúa thì phải có cái sự chuẩn bị tinh thần cho điều này. Không phải tinh thần thôi mà cả tâm trí, thể xác, tâm linh để có thể làm công việc Chúa giữa những sự chống nghịch. Chúng ta sẽ học thì chống nghịch nó không phải chỉ là bên ngoài, nó là của những nhân sự bên trong, người gần gũi của mình nữa. Và trước khi đó bước vào trong chỗ để chuẩn bị cho công việc thì Nehemi cần phải thuyết phục những người tại Jerusalem về cái công việc cần thiết tại Jerusalem. Để có thể gây dựng lại thành Jerusalem thì ông không thể làm một mình. Và để gây dựng lại đời sống của dân sự trong sự liên hệ với Chúa tại Jerusalem thì ông nhất định phải có một cái tiến trình để đem họ vào cái chỗ nhận biết nhu cầu và đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa cho chính họ. Vấn đề là tại vì họ ở tại Jerusalem, họ ở trong cái chỗ gãy đổ hoang tàn của thành Jerusalem và của cửa bị cháy, nó quá nhiều năm rồi, họ quen rồi. Không phải là họ không thấy vấn đề, nhưng mà nó quen trong cái chỗ ở khó khăn, cái chỗ gãy lên gãy xuống, cái chỗ nghèo khó này, họ không còn thấy cái sự cấp bách nữa. Nãy trong nhóm thì tôi hỏi rằng chúng ta ở cái phòng của mình, cái phòng có sạch không? Cái đó hỏi mấy em thì dễ hỏi hơn, không biết là hỏi người lớn ở trong nhà phòng mình có sạch không? Nếu cái phòng của mình là phòng ngủ chẳng hạn, khi mới đầu chúng ta dọn về phòng thì nó tương đối tất cả mọi sự ngăn nắp. Nhưng mà một thời gian nếu mà chúng ta ở mà quăng chỗ này để cái này chỗ kia mà không dẹp, riết là nó càng ngày nó càng thêm thiếu tương tác, nó lộn xộn. Nếu mình cứ để yên riết hồi mình sống riết hồi mình quen trước. Nếu là thấy mới đầu thì thấy nó gai mắt, thấy hơi khó chịu, chắc phải dọn này kia, riết hồi không có thì giờ thiếu đủ thứ, cái mình để yên vậy riết rồi mình sống, dầu biết là có vấn đề nhưng nó không còn là cái khẩn trương đối với mình nữa. Về vấn đề thuộc linh nó cũng vậy, ở với cái thành đổ nát, ở với cửa bị cháy, ở với cái chỗ sự liên hệ với Chúa nó trọng rộng, nó gãy đổ, nó khó khăn, mới đầu nó trở thành vấn đề gánh nặng, nhưng mà nếu mình không đáp ứng, không giải quyết, càng ngày nó trở thành cái chuyện bình thường. Tới cái lúc mình thấy đó, hiểu là có vấn đề nhưng nó không còn thôi thúc mình nữa. Và đây là cái tình trạng của dân sự tại Jerusalem. Họ có vấn đề, họ ở dưới cái tình trạng câu 1 thì hỏi rằng họ đang sống trong tai nạn và sỉ nhục. Vách thành Jerusalem thì hư nát, các cửa nó bị lửa cháy. Thì họ sống ở trong tình trạng đó. Nhưng bây giờ làm thế nào để họ muốn sự thay đổi? Làm thế nào để họ đáp ứng với sự thay đổi mà Chúa muốn đem cho họ? Thì đây là cái vấn đề của Nehemi. Tức là Nehemi phải đem cái sự kêu gọi của Chúa trong cuộc đời của mình, đem vào trong cái ảnh hưởng cho cộng đồng dân Chúa, thì ông mới có thể thi hành được cái công việc đó. Và đây là cái chuyện khó khăn, và đây là điều mà chúng ta cũng cần phải học. Nghĩa là khi Chúa dẫn chúng ta vào công việc của Chúa, Chúa không để chúng ta làm một mình, Chúa không có giao cái chuyện đó rồi Chúa gửi mình vô đó làm. Mình luôn luôn làm việc với người khác, luôn luôn ảnh hưởng trên người khác. Và làm thế nào để cái sự kêu gọi của Chúa cho mình, nó trở thành sự kêu gọi của Chúa cho cộng đồng mình, nó trở thành cái sự kêu gọi cho dân sự Chúa cùng hầu việc Chúa chung với nhau. Tức là cái vấn đề là khi mà Chúa muốn giải quyết một vấn đề hay là đáp ứng một vấn đề của một cộng đồng, Chúa không tỏ cái sự kêu gọi của Chúa cho tất cả mọi người cùng một lúc. Chúa chọn ra người lãnh đạo. Chúa chọn ra một người như là Nehemi, là người biết khóc, cái người cảm nhận được cái nhu cầu, cái người biết cầu nguyện, cái người có một cái tiến trình để đáp ứng với Chúa. Có người nhạy cảm với Chúa và Chúa sẽ gọi người đó ra. Chúa gọi người đó ra đặt để có thể trở thành cái công cụ, cái con đường mà Chúa làm cái công việc của Chúa trong cộng đồng đó. Ở trong hội thánh của chúng ta có nhiều nhu cầu, nhưng mà Chúa sẽ gọi ra một hai người, một số người, và Chúa sẽ làm việc qua những người đó để đốc thúc những người khác, để kêu gọi những người khác, để gây dựng những người khác nhằm giải quyết cái công việc của hội thánh Chúa. Cho nên chúng ta cần thiết để nhận biết, đứng vào cái chỗ là người Chúa kêu gọi, là người Chúa sử dụng. Nhưng mà điểm thứ hai đó, mình biết rằng khi mà cái gánh nặng nó đặt để cho mình thì mình phải làm thế nào để nối kết với lại anh chị em. Ở hội thánh của chúng ta thì chúng ta có cái vấn đề khải tượng về hội thánh hay là cái mục tiêu của hội thánh thì mình nói rất là rõ ràng. Đem vào gây dựng phục vụ. Chúng ta nhắc đi nhắc lại trong những cái buổi cầu nguyện hàng tháng thì chúng ta cũng nói nhiều. Thì vấn đề tiêu chí của hội thánh nó rõ ràng chứ nó không phải không. Cách Chúa sử dụng một cái công việc Chúa làm trong hội thánh không phải là mỗi ngày mỗi thay đổi con đường đó đặt để trong lời của Chúa. Nhưng mà cái cần thiết phải thay đổi, phải sửa lại hay là phải, đó là cái sự nung nóng, sự mới mẻ, cái sự khẩn trương của cái công việc mà Chúa giao phó. Tại vì nếu không để yên cho mình riết rồi đem vào gây dựng phục vụ, nó chỉ là cái chữ mình để ở trong cái tờ chương trình của mình để đó là thấy mỗi tuần, nhưng mà nó không dính như thế mình nữa. Cho tới khi là nó là cái sự Chúa nhắc nhở đây là cái công việc Chúa giao cho mình và Chúa giao cho hội thánh chung. Bây giờ Nehemi đem cái khải tượng mà Chúa giao phó cho ông để gây dựng cái cộng đồng tại Jerusalem. Và bây giờ ông chuyển đổi, ông phải nối kết cái khải tượng mà Chúa giao cho ông với những người đang cần cái khải tượng đó. Cho nên đây là công việc rất là quan trọng. Và đây là chỗ chúng ta học hỏi để có thể sống ảnh hưởng người khác. Đó là cộng đồng mà Chúa muốn làm cái công việc phải tới một cái chỗ muốn cái công việc của Chúa, muốn có sự thay đổi từ nơi Chúa và muốn đáp ứng với Chúa. Thì có những chi tiết mà chúng ta thấy đây. Điều đầu tiên đó là có những cái người chính yếu ở trong cái vấn đề thi hành khải tượng. Có những người chính yếu mà phải không có những người đó thì không làm cái công việc được. Với Nehemi thì ông chinh phục được hay là ông đã hoàn tất công việc khải tượng với một người chính yếu quan trọng, đó là vua Artaxerxes. Cái công việc của Chúa giao cho Nehemi không thể làm mà không có vua Artaxerxes. Cho nên tiến trình với vấn đề đó đã được làm xong. Chúng ta được nhắc lại đó là có những người Chúa đặt để trong đời sống của mình mà để mình có thể thi hành công việc Chúa giao phó, nó phải có cái sự hỗ trợ, nó phải có cái sự nối kết với công việc của Chúa qua người đó, qua cái nhóm đó hay cái hệ thống đó. với Nehemi thì không thể làm việc mà không có vua Artaxerxes, cho nên ông đã đi cái tiến trình chuẩn bị để mà thuyết phục vua để đáp ứng với cái khải tượng Chúa ban cho. Chúng ta trong đời sống của mình nhiều khi nó cũng có những chỗ, những người mà phải thuyết phục cho cái khải tượng. Có lẽ là vợ mình, có lẽ là chồng mình, có lẽ là người hướng dẫn mình, hay là có những người trong cái nhóm của mình. Tất cả những cái điểm đó phải có cái sự nối kết thì mới có thể thực hiện được. Và để mà thực hiện những điều đó thì chúng ta đã học đó là qua cái sự cầu nguyện, trong sự toan tính chuẩn bị từng cái chi tiết một, rồi sự trình bày cho rõ ràng, có chương trình lúc nào đi, lúc nào ở, lúc làm gì, nghĩa là tất cả mọi điều đó nó trở thành cái phương tiện để thuyết phục đang những người khác vào và không có làm việc một mình. Cho nên đây là chỗ Nehemi bây giờ đi vào Jerusalem thì chúng ta thấy ông bắt đầu cái công việc bằng sự yên lặng. Đây là điều rất là lạ, ông bắt đầu bằng sự yên lặng. Bằng sự yên lặng để thuyết phục người khác, bằng sự yên lặng để mở con đường đem người khác vào trong sự nối kết với mình. Vậy tôi đến Jerusalem và ở tại đó 3 ngày, tôi và mấy người cùng theo tôi bèn trỗi dậy ban đêm. Tôi chẳng cho ai biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm vì Jerusalem. Lại ngoài con thú tôi cưỡi thì chẳng có con thú nào khác ở với tôi. Ban đêm tôi ra nơi cửa trũng. Ông nói về cái tiến trình đó. Điểm đầu tiên khi Nehemi vào đến thành Jerusalem thì ông đã biết sự kêu gọi của Chúa về ông. Ông đã thi hành cái công việc đó, ông đã bỏ cái công việc tại Susa. Bây giờ ông đến Jerusalem, nhưng mà cái chuyện thi hành điều gì tại Jerusalem, làm thế nào để nối kết với người tại Jerusalem, thì ông cần một cái tiến trình nữa để có thể làm công việc đó. Và ông bắt đầu bằng con đường yên lặng để biết được Chúa đang muốn làm và nối kết như thế nào đối với ông. Cho nên chúng ta muốn đặt một cái nguyên tắc ở đây, đó là để có thể ảnh hưởng người khác, chúng ta phải có một con đường yên lặng đi với Chúa. Để ảnh hưởng người khác, chúng ta phải có một cái tiến trình yên lặng đi với Chúa. Nehemi cần biết Chúa muốn ông làm thi hành cái công việc như thế nào tại Jerusalem. Và ông phải cần tìm ra điều đó. Ông biết là ông phải làm việc tại Jerusalem thì ông biết rồi. Phải gây lại tường thành Jerusalem, gây dựng lại người Jerusalem tại Jerusalem thì ông biết, và ông đã đi tới cái mức đó. Nhưng mà bây giờ làm cái gì trước, làm cái chỗ nào trước, làm với ai trước, thì bây giờ ông lại cần cái tiến trình để đi với Chúa để có thể nói điều đó. Vì khi chúng ta bước vào trong đoạn số 3 thì khi công việc được thi hành thì nó tổ chức rất là hẳn hoi. Ai làm chỗ nào, ai làm việc gì, ai làm kế ai, tất cả đều được giải quyết hết. Vì sao? Vì Nehemi lấy cái thì giờ để đi với Chúa trong cái chi tiết làm thế nào để thuyết phục, hướng dẫn người khác vào cái chỗ mà họ phải đứng để làm công việc của Ngài. Đây là điều nói thì dễ nhưng mà rất là khó. Nhưng mà nhờ ơn Chúa chúng ta phải đi, và chúng ta thấy là đi đây là đi với Chúa. Nhiều khi mình có cái ý tưởng gì đó, cái là mình muốn bàn ra với người khác, mình muốn đi tìm sự ủng hộ của người này người kia. Mà ở đây đi với Chúa cách yên lặng, cái sự chuẩn bị thi hành những điều mà toan tính, cái chi tiết đó là cái chỗ mà thành công hay là thất bại. Tại vì ý kiến thì dễ, ai cũng có ý kiến được, chương trình thì ai cũng bàn ra bàn vô được. Nhưng mà làm thế nào để phân biệt cái thứ tự ưu tiên làm việc với ai như thế nào, Nehemi lấy cái thì giờ đó để đi, và ông đi với Chúa cách yên lặng. Cho nên ông nhắc đi nhắc lại 2-3 lần, đó là tôi không nói với ai hết, câu số 12, tôi chẳng cho ai biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến trong lòng tôi toan làm vì Jerusalem. Câu số 16, ông nói là tôi chưa tỏ ra cho người Juda hoặc thầy tế lễ, hoặc cho kẻ quyền quý, hoặc cho kẻ quan trưởng. Nghĩa là ông nói là cho tới khi tôi đi xong cái tiến trình và tôi biết rồi cái chuyện Chúa hướng dẫn gì rồi thì tôi lúc đó mới trình bày được, còn bây giờ thì chưa. Nghĩa là trước hết là mình phải biết chuyện cần thay đổi là những cái điểm nào. Jeremy bước vào trong công việc, ông không làm gì liền, không có bắt tay tổ chức làm gì liền. Ông bước vào công việc và ông điểm đầu tiên một lần nữa ông trở lại hỏi Chúa là Chúa con phải làm cái gì? Cái gì làm trước, cái gì làm sau, tổ chức như thế nào, làm với ai? Đó là điểm quan trọng. Không có chạy vào trong công việc, không có bắt đầu để nói chuyện này chuyện kia với người khác. Ông đi một mình suy nghĩ cái chỗ cho tới khi nào thấy được rõ ràng cái chương trình của Chúa cho mình để hướng dẫn người khác.
Chúa đi cùng tôi qua trùng dương mênh mông ngàn khơi, bóng đêm bùa vây biển nơi dâng ba đào sụp sôi. Chúa an ngồi tôi khi lòng cô đơn buồn lẻ loi. này. Chúa đi cùng tôi, dìu tôi trên đường đời trong gai. Những đêm chợ chăn, nghe giọt mưa rơi rơi ngoài sân. Chúa cho niềm vui, lòng ngợi khen thay lời thở than. Chúa đi cùng tôi, khi bình minh khi chiều nhẹ rơi. Chúa lau giùm tôi, dòng nước mắt xót xa đầy vơi. Dù cho bước đồng hành, vượt sông suối gập ghềnh, cùng đi với Chúa, tâm hồn tôi an bình. Phút thắp nhang nghẹn ngào, nghiêng trên ngực ngài, quên bối rối khổ đau. Chúa đi cùng tôi qua đèo cao non xanh dòng sâu. Chúa cho lòng tôi được thành thơi trong đời biển dâu. Cánh tay quyền năng chờ tôi hôm nay ngày mai. Chúa ơi lòng tôi nguyện yêu Chúa không bao giờ phai.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa cho lòng tôi được thành thơi trong đời biển dâu. Cánh tay quyền năng che chở tôi hôm nay ngày mai. Chúa ơi lòng tôi nguyện yêu Chúa